Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Thông thường thì cái việc diễn giải hay là giải thích thì đúng hơn, những cái từ ngữ, những cái câu nói hay là những cái ý định của cái người lập trust là phải để cho chánh án họ làm cái việc đó, và họ phải nhìn vào cái ý định của cái người lập trust đó đã muốn nói gì. Nhiều khi có những cái câu viết ở trong những cái văn bản trust nó không có được rõ ràng, tại vì cái người viết đó họ viết với cái ý định như thế này, nhưng mà lúc mà họ nói ra và lúc mà họ viết xuống á, thì cái ý định đó nó không hoàn toàn được thể hiện trên cái văn bản trust. Và khi họ ra đi, họ không có ở đây nữa, thì cái việc mà để quyết định là họ muốn nói gì nó rất là khó. Cái án họ phải làm sao để mà họ thể hiện được cái sự công bằng và họ thể đọc được cái ý định của cái người họ viết những cái câu nói đó. Viết đây không phải là cái người lập trust viết, mà là cái người luật sư họ viết dựa trên cái người lập trust đã yêu cầu họ viết. Và người chánh án họ phải nhìn vào xem rằng là cái câu nói đó đó, cái người lập trust đó họ có ý như thế nào. Chúng ta cứ thử để ý xem, khi chúng ta nói chuyện, chỉ một câu hỏi ngắn gọn thôi là chúng ta có thể nói hàng xa số cái chữ, giải thích hết cái này đến cái khác. Nhưng mà rồi làm sao chúng ta có thể đặt bằng đó chữ chúng ta nói khoảng chừng 2-3 phút như vậy vào trong chỉ một câu, mà cái câu đó chỉ khoảng chừng 5-10 chữ là nhiều. Làm sao có thể làm được như vậy? Không những làm sao có thể làm được như vậy, mà làm sao có thể nói cho cái người đọc biết rằng là cái ý định của mình muốn nói cái gì trong 5-10 cái chữ đó. Đó là cái khó khăn cho những cái hồ sơ tố tụng ở trên tòa về vấn đề trust, về vấn đề tài sản, về vấn đề người được lãnh tài sản, chia tài sản, thiếu tiền tài sản, hoặc là nhận quá nhiều tiền từ tài sản. Khi chúng ta nói đến vấn đề estate planning, tức là hoạch định tài sản, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến việc trust, đến việc di chúc, đến việc probate, tức là tòa tài sản, bộ luật về tài sản. Và khi chúng ta nói đến tài sản thì chúng ta phải nói đến tiền. Và khi chúng ta nói đến tiền thì chúng ta phải nói đến tranh chấp. Và những cái sự tranh chấp đó nó mang lại những gì cho những người thân của chúng ta khi chúng ta không còn ở đây để mà có thể nói cho họ biết rằng là tôi không có muốn kỹ đó. Tôi muốn là làm như thế này, tôi muốn là làm như thế kia. Vì vậy mà ở trong cái bộ trust của chúng ta có một cái điều khoản. Cái điều khoản đó nói rằng là không tranh chấp. Cái không tranh chấp điều khoản đó nói rằng là bất cứ cái người lãnh tài sản nào dưới cái trust này đi thẳng đường hay đi vòng quanh đường để mà chống trả cái văn bản trust này, hay là những cái sự gọi là thay đổi của những cái văn bản về trust sau đó, hay là tìm tòi những cái gì đó để mà làm cho cái bản trust của người này viết không có còn có hiệu lực nữa, thì cái người đó coi như là đã mất đi trước cái người lập trust, tức là họ coi như không còn là cái người đứng lãnh tài sản nữa. Đó là một cái phương cách để mà tòa họ có thể deter, tức là ngăn chặn lại những cái người nào mà nghĩ rằng là họ có thể bước vào trong tòa, họ có thể mang một cái hồ sơ vào tòa để mà kiếm chuyện, để mà đòi hỏi những cái gì đó mà nó không có được đúng dưới những cái điều khoản đã được viết trong cái trust. Vì vậy, no contest clause là cái điều khoản không tranh chấp đó, nó rất là quan trọng, Và nếu chúng ta quyết định rằng là chúng ta muốn tranh chấp một cái gì đó trong cái trust, thì chúng ta phải suy nghĩ lại, xem cho nó kỹ càng. Vì một khi chúng ta quyết định bước vào cái con đường tố tụng đó, thì khó mà chúng ta có thể bước ra và còn giữ lại được cái khoản tiền tài sản mà mình sẽ nhận được từ cái người mất đi để lại cho mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật đến giờ phút này, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030. 408-947-7030. Hai cái ông bà này làm một cái trust và có 4 người con. Như tôi vẫn thường nói trong chương trình hoạch định tài chính của chúng ta, ai biết được lúc nào mình ra đi thì có lẽ cái người đó sẽ không cần phải ra đi và sẽ sống mãi với những cái số tiền mà họ làm được. Không ai biết được mình ra đi lúc nào. Vì vậy, chúng ta phải hoạch định tài sản, rồi chúng ta cần hoạch định tài chính. Để khi cái chuyện đó nó không may nó xảy ra, thì cái việc gì đó chúng ta sắp xếp, nó đã được sắp xếp xong rồi, thì mình không có còn vướng bận và không phải lo lắng gì nữa. Hai cái ông bà này là một cái trust. Và trong cái trust đó, ông bà ấy nói rằng là trong cái thời gian mà ông bà ấy còn sống thì ông bà ấy có giúp đỡ một người con trong 4 người con. Và cái người con đó, ông bà ấy giúp đỡ rất là nhiều tiền. Và cái người con đó được cái cơ hội trả lại cho ông bà ta mỗi tháng một cái số tiền giống như là trả tiền nhà vậy. Ok. Nhưng mà trong cái tờ giấy trust của ông ta, người mà đọc làm cái trust đó cho hai ông bà này đã viết theo cái ý của hai ông bà này muốn, nói rằng là nếu mà chúng tôi có chuyện gì thì cái người con này nè mượn cái tiền này sẽ không phải trả lại, và ngay cả tiền vốn tiền lời cũng không phải trả lại. Nhưng mà sau khi mà họ mất đi, mà cả hai người đều mất đi một lúc, thì những cái giấy tờ ông bà này có ở trong cái trust, hoặc là ông bà này viết bằng tay, ông bà này nói rằng là ông ấy muốn là những người con của họ được đối xử công bằng với cái việc chia tài sản. Và ông bà ấy muốn cho nó hiểu rõ ràng rằng là cái số tiền mà ông bà cho cái người con này mượn đó, thì cái người con đó sẽ phải trả lại sau khi cái việc chia tài sản đó nó đã xảy ra. Vì cái số tiền đó là cái số tiền mà ông bà này đã cho cái người này mượn chứ không phải là cho mượn. Ok, rồi. Họ đưa những cái giấy đó lên trên người luật sư để người luật sư họ cộng vào trong cái bộ trust. Thì chuyện đó đã xảy ra. Sau khi hai người này mất, thì cái người đứng kế vị ông bà ấy là ông, là cái người trustee, là người successor trustee. Anh ta đưa cái hồ sơ vào trong tòa và yêu cầu tòa được chỉ định cho anh ta được trả, được gọi là chia cái tài sản. Và cái việc chia tài sản đó trừ đi, khấu trừ đi cái tiền nợ mà một trong những người em của anh ta đã được nhận rồi bởi bố mẹ của họ. Thì lẽ dĩ nhiên rồi, người em này làm cái giấy phản kháng ngay tức khắc ở trên tòa. Anh ta phản đối. Anh ta nói rằng là, thứ nhất á, là cái hồ sơ này mà viết ra đây á, là bởi cái người mà đứng cầm quyền cái tài sản cho nên anh ta viết. Cái thứ hai á, là cái số tiền mà anh ta mượn từ bố mẹ của anh ta không có cái giấy tờ gì chứng minh là anh ta mượn. Nhưng mà cái vấn đề thứ ba là cho dù là có chứng minh đi chăng nữa thì cái thời gian mà ông bà này muốn đòi tiền lại cũng đã hết rồi. Quý vị biết hết là sao? Là anh ấy nói rằng là cái tiền mà cho mượn đó không có giấy tờ. Và nếu cho dù có giấy...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Hello, dạ, thưa luật sư cho tôi hỏi đó, tôi có một cái nhà cho mướn thì trên hợp đồng là ở 3 người, mà đã ở tiểu bang khác thì họ lại cho thêm người khác mướn, thì người khác, họ cho thêm người khác share phòng với họ, thì họ lấy deposit của người ta 1.000 đồng rồi không biết chuyện gì đó, không biết họ không trả là tiền deposit người ta, thì không biết cái người đó họ làm sao, không biết họ tìm được là... ông chồng tôi là chủ căn nhà đó, thì họ viết một lá thơ cho ông chồng tôi họ nói vậy đó, thì như vậy thì ông chồng tôi có chịu trách nhiệm về vấn đề đó hay không, hỏi luật sư.
Cảm ơn luật sư. Là từ bang nào thưa chị?
Dạ thưa, ở bên Hawaii lận ạ.
Cái việc này nó không có liên quan gì đến luật ở California, cho nên tôi không có trả lời cho chị được. Nhưng tôi có thể nói dưới luật California như thế này, chị phải hỏi cái này ở bên Hawaii nhé, tại vì luật ở Hawaii nó khác, ok? Nhưng nếu trường hợp này xảy ra ở California, quý vị là những người chủ nhà, quý vị cho người nào muốn nhà, việc mà quý vị cần phải làm đó là quý vị phải xem là nhà mình nó còn đứng hay không. Lâu lâu mình tới, mình xem, mình cho cái người mướn nhà một cái tờ giấy báo cáo, tôi sẽ tới coi nhà vào ngày này, tháng này, cho họ biết trước 48 tiếng đồng hồ hay là hơn. Rồi mình xem là họ có thiếu người nào, dư người nào không, hay là họ có nuôi chó mà mình không cho phép nuôi chó hay không. Cái gì đó mình phải tới mình xem tại nhà của mình mà, đây là cái việc đầu tư của mình mà. Rồi nếu mà họ vi phạm hợp đồng, thì mình phải cho họ cái giấy báo ngay tức khắc, cho họ sửa lại cái sự sai của họ, hoặc là báo cho họ để đuổi họ ra. Trong cái trường hợp mà cái anh này, anh ấy mướn lại của cái người mướn nhà, của cái người chủ nhà này, anh ấy không biết cái người chủ nhà này là ai, anh ấy chỉ biết cái người cho anh ấy mướn nhà thôi, thì cái người chủ nhà này không có liên hệ gì với cái vấn đề mà hai người này cho mướn với nhau. Nếu ví dụ như cái anh này, anh mang cái người chủ nhà ra tòa và anh ấy thắng cái hồ sơ, thì người chủ nhà sẽ mang cái người mướn nhà ra tòa để lấy lại cái tiền thất thiệt đó. Nhưng mà anh mướn nhà đó, anh không có cái hợp đồng với cái người chủ nhà, thì làm sao người chủ nhà có lỗi trong vấn đề này. Cho nên mình phải xem lại cái đó. Nhưng mà đây là luật ở California chứ không phải là bên Hawaii, ok?
Dạ.
Thì phải check với luật sư bên Hawaii nhé.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Không có chi, rồi, cảm ơn chị ạ.
Rồi,
quý vị. Câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì anh này, anh ấy nói rằng là cái thời gian để mà lấy lại cái số tiền này đã hết rồi. Cho mượn tiền mà, cho mượn tiền bằng oral, tức là bằng miệng, lời nói, hay là cho mượn tiền bằng trên giấy tờ, đó là cái hợp đồng mà, hết rồi. Tại vì anh mượn từ mãi từ đời thổ năm nào rồi. Rồi, và khi anh mang cái hồ sơ này lên tòa như vậy, thì cái câu hỏi ở đây là anh ấy đang có gọi là tranh chấp với những cái điều khoản ở trong cái trust hay không? Ha? Định nghĩa cái tranh chấp đó là như thế nào? Contest là chống trả. Định nghĩa cái chữ chống trả là như thế nào? Ha? Không chịu thừa nhận, chiến đấu, tranh chấp. Thì chánh án ở tòa phải xem rằng là cái việc mà anh...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào? Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi.
Mà luật sư, em phải nghe đài của luật sư, mà cái đài của luật sư nó mix tiếng Tàu, mix tiếng Anh vô quá trời, không nghe quá rõ luật sư.
Anh có thể nghe trên iPhone hoặc là trên website được. Tôi không biết tại tùy theo vùng. Anh nói câu này thì tôi cũng nói thêm. Quý vị biết ngày hôm qua sáng sớm tôi đi xuống dưới Salinas đó. Từ Salinas tôi chạy thẳng về đến San Jose một đường hoặc 101 như vậy đó. Mà tôi nghe chương trình ở trên 1290 AM rất là rõ và rất là trong, và tôi rất là thích, tại vì là tôi ít khi có được ngồi trên xe mà để nghe đài radio lắm. Cho nên có thể là tùy vùng thôi, tôi không biết làm sao để giúp. Thế anh có thể nghe trên internet là vinsa.com, hoặc là anh có thể vô trong www.empirelawoffice.com, hoặc có thể vô trong iPhone hay là iPad hay là iPad.
Okay. Em lái xe tự phiêu mình về San Jose đó mà nó miss quá trời, miss luôn.
Rồi xin lỗi anh, phải anh mở iPhone lên nghe nhé. Nếu mà iPhone ha, nhưng mà cẩn thận nhé.
Vâng, cảm ơn cô nhé.
Em bạn có thể lên trên website của tôi và nghe lại những cái chương trình, và tôi đặt cái chương trình lên trên website của tôi để nghe lại nhé. Nó gọi là podcast. Tôi để trên đó.
Tự nhiên em thấy tự phiêu mình mà về San Jose đâu bao nhiêu xa đâu mà nó miss quá trời, nó miss tiếng Tàu, miss tiếng Anh tứ lung tung hết trơn.
Rồi, cảm ơn anh nhiều.
Ok.
Và anh này. Quý vị như câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và cái anh này, anh ấy làm như vậy có phải là anh ấy chống trả lại cái trust hay không? Đó, cái đó là cái vấn đề chính. Ok, anh này anh nói rằng là dưới cái điều khoản 21305 phụ điều khoản B9. Anh nói là cái câu trả lời của anh ta với cái đơn văn bản của cái người trustee đưa vào tòa đó không có vi phạm cái điều khoản không chống trả ở trong cái trust. Anh nói rằng là cái này chỉ để mà cho cái việc gọi là diễn giải ra cái đòi hỏi, cái sự yêu cầu của cái người trustee là sao? Là trừ cái số tiền anh ấy đã thiếu bố mẹ anh ta, trừ khấu trừ lại trên cái tổng số tiền mà anh ta sẽ lãnh được từ cái tài sản của ông bà này để lại. Anh này anh mượn nhiều lắm, bạc triệu lắm. Tức là ông bà này phải để lại rất nhiều tiền cho bốn người con.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi à?
Hello.
Chào luật sư.
Yeah. Sao? Đó, bây giờ đi.
Luật sư, tôi có người bà con mà cô ta có cái nhà. Mà chỉ có một người con độc nhất thôi. Thì cô ta nói chừng nào tôi chết thì chừng nào cháu chết thì con cháu nó hưởng chứ ai cái đó mà làm trước chi. Thế thì sao?
Sao? Vâng, câu hỏi này rất là hay. Thì bây giờ cô ta nói rằng là cháu có mua một căn nhà, nhưng mà khi nào mà cháu mất thì con cháu nó lãnh, không ai có thể lãnh được cả. Tại vì cô ta chỉ có một người con thôi, đúng không?
Vâng.
Đúng rồi. Cô ta không làm gì cũng được. Tức là người con của cô ta sẽ lãnh cái căn nhà đó. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Cô ta không thấy những cái lợi về cái vấn đề làm trust. Thì cô ta nên lên tham khảo để biết rằng là nếu làm trust, nó sẽ có lợi như thế nào cho cái việc mà con của cô ta lãnh cái tài sản mà cô ta để lại, về vấn đề thuế tài sản, về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô ta nữa. Rồi nhỡ mà có người nào đó bước lên cái hồ sơ và nói rằng là tôi cũng là con của cô này vậy hay như thế nào đó tôi không biết, hay là con của cái ông chồng cô này. Có rất là nhiều trường hợp rất là hy hữu mà nhiều người không thể nào nghĩ đến. Cho nên mình làm trust nó có rất là nhiều cái sự bảo vệ trong đó. Nhưng mà cô ta không cần phải làm gì cả, cô ta nói đúng. Nếu cô ta mất đi thì cái nhà đó thuộc về cái người con của cô ta. Theo luật tự nhiên nó là như vậy rồi. Nhá. Vâng, xin cảm ơn bà nhé.
Phải làm bây giờ, cần làm đó luật sư.
Cần làm vì nó có nhiều những cái phúc lợi khác hơn. Cho nên nói với cô ta lên tham khảo. Nếu cô ta vẫn không làm thì thôi, không sao cả.
Cô ta sợ tốn tiền đó luật sư ơi.
Đúng rồi.
Cảm ơn luật sư ạ.
Xin cảm ơn bà, dạ vâng. Chương trình hoạch định tài chính của chúng tôi là tiền là gì mà nhiều người lại thiết tha phải không? Cái cậu gì ca sĩ Sơn gì đó cậu hát ha. Đúng rồi, tiền mang đến đủ mọi thứ cả, phiền muộn vui tươi tổng mọi thứ, nhưng mà tôi nghĩ là nó phiền muộn nhiều hơn tiền để mà giúp cho chúng ta giải quyết những cái sự cần thiết trong cuộc sống. Cho nên cái việc mà chúng ta đừng để cho tiền nó kiểm soát cái cuộc sống của mình kiểm soát cái số tiền đó thì đúng hơn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì anh ấy nói rằng là cái đơn chống trả của anh ta đó, nó không phải là cái đơn để mà anh ta gọi là muốn xung đột về cái trust, không phải như vậy. Nhưng mà chánh án này trên toàn nói là cái policy, tức là cái đòi hỏi, cái điều luật, luật lệ mà chống trả để mà mất, khi mà chống trả thì mất đi cái tiền quyền lợi của mình á, rất là mạnh, là vì những người tranh án ở trên tòa họ phải đi theo cái điều luật này đã được đưa ra. Vì họ nói rằng là nếu cái người này làm như vậy thì người khác cũng làm như vậy, thì rồi đâu làm sao để mà họ có thể kiểm soát được những cái việc mà người nào cũng muốn là mình đúng hết. Cho nên cái điều luật no contest clause nó rất là mạnh. Vì thế khi chúng ta, nếu chúng ta là những người mà đứng thừa hưởng những cái gia tài ở trên cái trust, chúng ta phải biết rằng là cái sự chống trả của mình nó phải in good faith. Tức là không phải những là good faith trong nữa, mà nó phải chắc chắn rằng là chúng ta chống trả là đúng. Chúng ta phải biết những cái dữ kiện trong cái hồ sơ trước khi chúng ta hãy quyết định làm việc đó. Tại vì nếu cái việc mà chúng ta chống trả đó nó không có đúng theo như những gì đã được viết trên cái trust, thì chánh án ở trên tòa sẽ quyết định là chúng ta thua. Và khi chúng ta thua thì đối với cái trust, chúng ta coi như đã không còn là một người được đứng lãnh cái tài sản đó nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Và nếu quý vị có cơ hội, quý vị có thể vô trong website của tôi ở www.empirelawoffice.com. Quý vị vào cái trang chó đó, nó có cái gọi là podcast, quý vị có thể lắng nghe những chương trình mà chúng ta đã làm trong những ngày tháng trước, những bài viết, và quý vị có thể nghe lại khi quý vị có giờ, và có thể nghe lại ở trên máy vi tính của quý vị nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, và văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp quý vị, và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Luật sư làm về những vấn đề liên quan đến thi chú, những vấn đề liên quan đến hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tố tụng, luật hợp đồng, mua bán địa ốc, mua bán gia đình, anh xin lỗi không phải vấn đề, mua bán hợp thương mại nhé, và mua bán những cái vấn đề liên quan đến gọi là tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng, tất cả những cái hợp đồng xây dựng, tất cả những cái vấn đề đó, quý vị phải biết đọc những cái điều khoản.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là ví dụ như bây giờ cả hai vợ chồng mất đi thì mà không có làm di chúc thì cái số tiền đó cũng không có con luôn, thì số tiền tài sản của hai vợ chồng thì thuộc về ai ạ?
Ok, đây là câu trả lời cho anh. Khi hai người mất đi cùng một lúc, cái việc đầu tiên á, là chúng ta phải thẩm định là hai người mất đi như thế nào. Ở dưới luật của California, họ có cái điều luật là 120 tiếng. Ý của họ nói rằng là cái người này mất trước người kia hay như thế nào. Nếu không thẩm định được ai chết trước ai, thì cái tài sản mà hai người này có thì là chia đôi cho hai bên. Tức là việc đầu tiên á, là cái tài sản này đi về bố mẹ của người chồng. 50% đi về bố mẹ người chồng, 50% đi về bố mẹ người vợ. Bây giờ cả hai ông bà cụ của cả hai bên đều không có, thì cái số tiền này bắt đầu chia cho anh chị em của bên chồng và anh chị em của bên vợ đồng đều như nhau. Ok? Cái câu hỏi kế nữa, nói thêm một tí nữa. Và nếu mà cái người anh chị em nào đó mất đi rồi và để lại con thì sao? Thì cái phần đi về cái người anh chị em nào đó sẽ chia đồng đều cho bằng đó người con của người anh chị em đó. Nó đi xuống cái cây như vậy. Nó là một cái cây gia tài mà nó đi xuống như vậy nếu mà hai người này không làm trust hay không làm di chúc. Nhá, đó là câu trả lời, ok?
Do đó mình nên làm một chút hoặc là mình nên làm di chúc để trường hợp một trong hai người mất thì cái tiền đó không có đi vô vào những cái người mà mình không mong muốn được nhận.
Đúng rồi, do đó mình phải ít nhất là mình làm cái di chúc để chỉ định cái số tiền này đi đâu. Rồi nếu mà
thì cha mẹ tôi cũng chết rồi, thì bên vợ tôi thì nhưng mà tôi cũng không muốn để lại bên vợ.
Thì mình phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, rồi ít nhất là mình phải làm cái di chúc để chỉ định cái ý định của mình muốn như thế nào. Ok? Còn nếu mà mình có tài sản thì mình nên làm trust. Tại vì làm trust thì mình, một trong những cái phúc lợi mà hồi nãy tôi nói là không phải đưa tài sản vào trong tòa để mà xin tòa giải quyết cái tài sản của mình, nó gọi là probate. Ok? Tại vì cái chi phí nó nhiều.
Cái đó có đóng thuế hay không? Dạ, chết thì có đóng thuế hay không?
Chết có đóng thuế hay không á hả?
Cái người mất thuế không?
Ok, cái câu hỏi của anh tôi không có nghe.
Cái người quá ngẫu còn lại nhận được thì có đóng thuế hay không?
Ok. Khi anh nói thuế nó có nhiều loại thuế, nhưng mà cái thuế để tôi nói tới chỉ là cái thuế tài sản thôi. Nếu cái tài sản của anh á lúc mà mất đi á mà một nửa tài sản của anh đó ngày hôm nay là 5.300.000 đó. Nếu con số nó dưới đó thì không đóng thuế tài sản. Ok.
À, dưới 5 triệu, ồ vậy là không đủ.
5 triệu mấy, đúng rồi, không đủ, đúng rồi.
Không đủ 5 triệu, mới có 4 triệu thôi.
Có 4 triệu thôi thì không sao cả.
Thì, rồi, còn, ở đó là will đó ha, còn trust, will đó ha, will không đóng thuế.
Không, trust hay, đúng rồi, cái đó là không, cái đó là trust. Còn ý anh nói là về vấn đề di chúc, có phải không?
Dạ, yeah, còn will thì sao?
Khi anh làm di chúc, thì cái estate tax, nó apply cho cái trust. Ok? Thì khi mà anh làm di chúc thì anh phải mang những cái tài sản đó vào trong tòa để tòa chỉ định là người nào đó là đứng kế vì anh mà anh chỉ định đó. sẽ có thể giải quyết những cái vấn đề đó, và họ phải mang những cái tài sản đó đến cho cái người làm thuế, để người làm thuế họ có thể khai cái thuế đó với sở thuế, và họ có phải đóng thuế hay không thì đến cái lúc đó họ phải quyết định cái việc đó với cái người làm thuế nhé. Hello?
Cái đó là cái will không ạ?
À? Tôi không nghe gì hết. Tôi trong bài làm việc nhé. 408.
Đó là cái will không?
7717. Dạ sao?
Cái đó có phải là cái will không hay là...
Di chúc. Vâng, di chúc là will. Dạ. Yeah.
Cái đó là will. Còn chắc thì khỏi cần phải đem ra tòa mà khỏi cần đóng thuế luôn.
Đúng rồi. Chắc thì không phải mang ra tòa. Dạ.
Yeah. Ồ, vậy là chắc thì nó có phần là...
Cái đấy đâu mà thì không được.
Rất rối.
Nhưng mà ví dụ như mình có nên update 6 tháng mỗi 6 tháng không?
Không.
Ví dụ như tài sản mình lên xuống hoặc là cái gì đó hoặc là...
Không, làm trust thì mình không có update nhiều như vậy. Luật nó không có thay đổi mỗi 6 tháng như vậy. Mình làm trust thì mình bỏ tài sản vào trong trust. Nhưng mà 6 tháng mình mua tài sản, mình bán tài sản. Thì khi nào mình bán thì là mình bán, còn mình mua thì mình phải bỏ trong... Mình phải bỏ cái tài sản mới vào trong cái trust nhé.
Còn tiền mặt thì sao? Ví dụ như lúc trước mình có 100 ngàn, bây giờ còn có 50 ngàn thì sao? Nó có ảnh hưởng gì không?
Không sao cả. Không có sao, cũng vậy thôi.
Như vậy là không chính xác, tại cái chết lúc trước mình có 100 ngàn, bây giờ còn có 50 ngàn.
Không có mắc mớ gì hết, cái tài sản mình có lúc chết là bao nhiêu như thế nào thì lúc đó mình chia bằng đó thôi, không có hơn thì không có chia hơn, nhé.
Ồ,
ok.
Ồ, như vậy mình khỏi cần update ha.
Ờ, không có update, nhé.
Ồ, ok.
Rồi, xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh, bye bye.
Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Rất khó nghe khi mà cái điện thoại đó là một cái điện thoại cầm tay, có những lúc nó có cái sóng, có những lúc mà không. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 hoặc trong sở phát thanh là 408-947-7717, 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của tôi. Và nếu quý vị cần làm hẹn, xin gọi số 408-947-7717. Tôi đang tính nói rằng là, ô quý vị đừng quên thứ năm nhé, thứ năm tới này, chúng ta có một cái buổi hội thảo về vấn đề sinh con nuôi ở Việt Nam dựa trên cái thông báo mà Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ vừa mới đưa ra. Tôi tin rằng là nếu những ai muốn biết về sinh con nuôi ở Việt Nam hoặc là làm sinh con nuôi ở quê con nuôi người Việt Nam mà ở Hoa Kỳ này, tôi nói đến cái trường hợp mà các anh, các chị, các chú, các bác mà đưa các cháu của mình hay là con của mình, cháu của mình mà ở Việt Nam qua đây đi học, mà ở cái lớp ở tiểu học á, ở lớp tiểu học hay từ là kindergarten cho tới tiểu học 5, 6, 7, 8, 9 gì đó, thì quý vị cũng muốn nghe, tại vì rằng thì là cái điều luật nó không khác gì hết, chỉ là mình làm cái việc sinh con nuôi đó ở đây hoặc là mình làm cái việc sinh con nuôi đó ở bên Việt Nam, nhưng cái việc sinh con nuôi ở bên Việt Nam nó rất là quan trọng cho những người muốn sinh con nuôi. Rất là nhiều câu hỏi. Và cái việc sinh con nuôi đó nó phức tạp chứ không phải đơn giản như là một, hai ca câu trả lời ở trong những giờ ở trên đài radio. Làm vào cái việc đó, quý vị phải hiểu là quý vị phải làm như thế nào cho nó đúng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề này, xin quý vị giữ vào đến thứ năm tuần tới. Mời quý vị đến văn phòng Empire Law Offices, số 55 đường East Empire vào lúc 7 giờ, một chút xíu sau 7 giờ, chương trình ngừng, các là tôi xuống tôi làm chương trình với quý vị liền để cho quý vị biết nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, kính chúc quý vị và thân mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý vị.